Xin chào thạc sĩ La Mary Tuyên, chị là chuyên gia về kiến trúc sư cảnh quan và quy hoạch bền vững tại Paris. Chị có thể cho thính giả của đài RFI Việt ngữ được biết là hệ thực vật tại vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, thì có phong phú không ạ?
Xin chào Radio France International. Hệ thực vật của Île-de-France hiện nay rất là phong phú và đa dạng, bao gồm có 4 hệ thực vật chính: hệ thực vật của đất hoang đô thị, và hệ thực vật của cánh đồng trồng trọt, và hệ thực vật ở dưới nước, và hệ thực vật rừng. Hệ thực vật của Île-de-France thì hiện nay có khoảng 1.300 loài với khí hậu đại dương ôn đới, vùng bằng phẳng. Mặc dù là chịu áp lực rất lớn tới từ các hoạt động của con người và nằm trong khu vực đô thị hóa mạnh mẽ với sự gia tăng nhiệt độ trung bình tương đối là cao. Diện tích nông nghiệp chủ yếu là thâm canh. Vùng Île-de-France bị hạn giới về mặt địa lý. Đối với các cái ranh giới hành chính của Île-de-France thì chỉ chiếm khoảng 2,3% lãnh thổ của vùng đô thị Pháp, với 202 loài thuộc thực vật của Île-de-France thì được phân loại là thực vật được bảo vệ, 162 loài liệt kê trong danh sách các thực vật được bảo vệ ở vùng Île-de-France và 35 loài ở cấp quốc gia. Cái dữ liệu này được công bố trên tạp chí thực vật cần được bảo tồn của Île-de-France, được cập nhật vào năm 2013.
Vâng, hiện nay thì tại nhiều nước, nhiều vùng thì hệ thực vật đang gặp nguy hiểm. Vậy thì chị có thể cho biết là hệ thực vật của vùng Île-de-France có gặp nguy hiểm gì không ạ?
Đấy cũng là một cái tính chất chung của hệ thực vật toàn cầu. Thì hệ thực vật vùng Île-de-France cũng đang gặp rất là nhiều nguy hiểm. Dựa trên các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thực vật Quốc gia khu vực Paris, CPNBP, 2014 thì vùng Île-de-France có khoảng 400 loài, chiếm khoảng 26% thực vật bị đe dọa theo cái Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, thì 45 loại bị đe dọa. Trong số 400 loài bị đe dọa thì ước tính 128 loài có nguy cơ tuyệt chủng ngắn hạn và 145 loài có nguy cơ tuyệt chủng, 127 loài dễ bị tổn thương và 85 loài đã bị biến mất khỏi khu vực Île-de-France.
Vậy thì theo chị, đâu là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho hệ thực vật vùng này gặp nguy hiểm ạ?
Theo tôi thì những nguyên nhân chính khiến hệ thực vật của vùng Île-de-France gặp nguy hiểm đó là sự đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu xây dựng cao, diện tích sông ngòi và đất nông nghiệp bị giảm. Nguyên nhân thứ hai là tác động trực tiếp của con người, và cuối cùng là hậu quả của sự nóng lên toàn cầu, sự biến đổi khí hậu cũng là một nguyên nhân chính đem đến sự nguy hiểm của hệ thực vật hiện nay.
Vâng, vậy chính quyền Paris và vùng Île-de-France thì có quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ thực vật hay không ạ?
Có chứ, theo chúng tôi được biết thì sự biến đổi khí hậu hiện nay không chỉ nước Pháp mà cả thế giới quan tâm. Nhất là vùng Île-de-France là nơi đi đầu trong cái việc chống lại cái sự biến đổi khí hậu.
Vậy chính quyền gần đây thì có những cái biện pháp mới nào để giữ gìn và phát triển hệ thực vật trong vùng ạ?
Như tôi đã nói ở trên thì chính quyền vùng Île-de-France cũng như là toàn nước Pháp, họ có những biện pháp cụ thể trong cái việc giữ gìn và phát triển hệ thực vật địa phương. Ví dụ như là trong cái kiến trúc quy hoạch đô thị, các điều khoản bảo tồn thực vật đều được đưa vào trong bộ luật quy hoạch đô thị và môi trường từ thành phố đến địa phương, như là PMU, kế hoạch đô thị của địa phương. Họ khuyến khích chú trọng duy trì tăng cường sự phát triển của hệ thực vật trong mọi giai đoạn xây dựng, tu sửa và của các cái dự án quy hoạch. Qua cái chính sách mua đất của chính quyền thành phố để hợp thức hóa cái quyền sử dụng đất, trong đó có sự quản lý và cải tạo và bảo tồn thực vật qua hệ thống của thành phố và địa phương. Tôi thấy là cái chiến dịch cải tạo và tái tạo thực vật với 0% sản phẩm kiểm dịch của thực vật, ví dụ như là những cái khu vườn lớn như Parc d'Orsay, Versailles, Vaux, Vincomtes, trong cái việc cải tạo và sửa chữa vườn thì họ đưa ra cái tiêu chí là 0% sản phẩm kiểm dịch thực vật. Thay vào đó họ dùng những cái biện pháp làm sạch cỏ dại bằng nước cốt dừa với nhiệt độ cao hoặc là nhặt cỏ với những cái phương pháp thủ công.
Dạ. Vậy thì theo chị làm thế nào để gìn giữ và phát triển cái hệ thực vật tại vùng Île-de-France?
Theo tôi, với tư cách là một kiến trúc sư cảnh quan ấy, trong mỗi cái dự án quy hoạch thì việc khảo sát, nghiên cứu hiện trạng với thực vật, với hệ thực vật trong cái dự án là rất là quan trọng. Công việc này cho chúng tôi biết được cái hiện trạng của dự án của mình có nằm trong cái khu cần bảo tồn hay không, và thực trạng của hệ thực vật trong phạm vi quy hoạch. Sau đó chúng tôi mới triển khai cái phần thiết kế quy hoạch và đưa ra những cái phương án bảo tồn nhất định với tiêu chí của chúng tôi là quy hoạch bền vững. Chúng tôi giữ lại những cái cây hiện trạng nhiều nhất có thể. Chúng tôi thường sử dụng các loại cây địa phương vì chúng thích nghi tốt hơn với bối cảnh khí hậu và điều kiện tự nhiên, thuận lợi hơn với sự phát triển của hệ thực vật và động vật của địa phương đó. Tiếp theo là kết hợp hài hòa những cái cây tán lá dài đẳng xanh quanh năm với cái tán lá rụng hàng năm để có một cảnh quan cây xanh ngay cả trong mùa đông. Chúng tôi trồng cây theo tầng lớp, cây bụi, cây và cây thân cỏ. Khi cây thân thảo hay là cây bụi được trồng dưới chân của cây lớn thì những cái loại này sẽ giữ bóng mát và độ ẩm cho cây lớn, giúp thấm nước mưa và dễ nhanh hơn. Chúng tôi đưa ra những cái phương án sao cho cái diện tích phủ xanh nhiều nhất, diện tích bê tông hóa ít nhất và đề cao cái việc thẩm thấu nước mưa trực tiếp trong đất bằng cách chọn cái vật liệu mà có tính thẩm thấu cao. Giải pháp mà tận dụng nước mưa để tưới cây là tiêu chí hàng đầu thay bằng việc sử dụng hệ thống tưới cây tự động. Ví dụ như là tạo những cái hồ chứa nước mưa tự nhiên và tính toán sao cho cái hướng chảy của nước mưa vào cái diện tích trồng cây. Những cái dự án của khu mua sắm, khu nhà ở xã hội, trường học là những cái dự án mà cái diện tích mặt bằng khiêm tốn. Chúng tôi thường đưa ra những cái phương án trồng cây trên mái theo điều kiện cho phép, từ trồng từ những cái cây phát triển chậm, cần ít nước, cần ít đất, không cần tưới nước nhiều như là các cái loại cỏ xê đơm, đến những cái khu vườn có những cây lớn nhờ những cái phương án mà trồng cây trong chậu với những cái kích thước khác nhau thì tùy vào những cái nhu cầu của cây được chọn. Cái phương án này của chúng tôi thì thường tư vấn cho những cái chủ đầu tư có sự kết hợp với những cái công ty và hiệp hội nuôi ong để đặt hệ thống nuôi và lấy mật ong. Việc làm này tạo điều kiện cho cái sự phát triển giữa động vật và thực vật.
Vâng, Paris và vùng Île-de-France thì có luật trong việc bảo vệ và phát triển hệ thực vật không?
Có chứ, một vùng địa phương có cái bộ luật quy hoạch riêng, đó là PMU. Pháp nói chung và Île-de-France nói riêng thì họ đề cao cái việc bảo tồn cây xanh và thực vật. Tất cả những cái công trình xây dựng đều phải tuân theo quy định trong cái PMU để xin giấy phép xây dựng. Về hệ thực vật, PMU có cái quy định loại cây được sử dụng trong công trình, điều khoản bảo vệ thực vật hiện trạng như thế nào, và cái phần trăm diện tích xanh trên tổng diện tích công trình xây dựng, và cái phần trăm diện tích có tính thẩm thấu nước mưa trực tiếp trên mặt bằng đất xây dựng là bao nhiêu. Ví dụ như là ở vùng Malakoff, họ có đặt ra cái tiêu chí là phải áp dụng 60% cái vật liệu thẩm thấu nước mưa trực tiếp xuống lòng đất. Nếu trong cái dự án bắt buộc phải chặt cây thì họ cũng có quy định rõ về việc phải đóng một cái khoản tiền tương ứng với cái hiện trạng của cây sẽ bị chặt, yêu cầu tỷ lệ chặt một cây trồng lại một cây hoặc là tỷ lệ chặt một cây trồng lại hai cây tùy theo cái PMU của mỗi vùng.
Theo chị thì ngoài biện pháp của chính quyền thì người dân cũng cần chú ý và làm gì để bảo vệ hệ thực vật trong vùng Île-de-France ạ?
Việc khó nhất ở đây theo tôi nghĩ là thay đổi cái cách tư duy và cảm nhận khu vườn và không gian xanh quanh bạn, hạn chế sử dụng các cái sản phẩm kiểm dịch thực vật như là thuốc trừ sâu, phân bón hoặc là thuốc diệt cỏ vì có ảnh hưởng trực tiếp và tệ nhất đến sự đa dạng thực vật. Chúng gây ô nhiễm nước ngầm và phá hủy hệ động vật nhỏ. Thay bằng cách sử dụng những cái loại thuốc trừ sâu đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp như thủ công, sử dụng những cái côn trùng để kiểm soát thực vật hoặc là mùn, và bên cạnh đó thì nên sử dụng những cái hệ thống giữ nước mưa để tưới vườn. Sử dụng mùn để duy trì độ ẩm trong đất, bạn có thể là đặt lớp phủ như là vỏ cây, vỏ bào và vỏ cacao để hạn chế cái sự xuất hiện của các loại cỏ dại và tránh nóng lạnh cho cây. việc ủ phân, thay vì mua phân để bón cho vườn thì bạn hãy giữ lại những cái chất thải xanh như là vỏ, trái cây và rau quả để ủ làm phân để sử dụng trong cái việc tưới cây trong vườn của bạn. Bạn có thể là gieo một cái đồng cỏ, các loại thực vật sẽ đa dạng và phong phú hơn rất là nhiều với một cái bãi cỏ nhỏ. Gieo một cái đồng cỏ trong vườn hoặc trong cái chậu trên cái ban công của nhà bạn thì có thể thúc đẩy cái sự phát triển của côn trùng như là ong bướm, đem lại cái tính thẩm mỹ cho cái ngôi nhà của bạn mà không cần tốn kém trong cái việc mua hoặc bảo trì và thực hiện.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn chị La Marie Tuyên, kiến trúc sư cảnh quan và quy hoạch bền vững tại Paris đã tham gia chương trình của Đài RFI Việt ngữ ngày hôm nay.